ông của chúng ta lúc đó thì gọi là báo báo thần. Khi nào cái ánh sáng vô phân biệt nó hiện lên trên tâm của chúng ta thì đó gọi là ấn hóa, hóa thần. Chà, bên này khó hả? Quý vị hiểu không? Nghe cho rõ đó nha, tôi nhắc lại đó nha. Khi nào mà cái ánh sáng thanh tịnh nó hiện lên trên tâm của chúng ta thì chính đó là pháp, pháp thần. Còn lúc mà nó ồn ào thì sao? Lúc mà nó ồn ào thì sao? Tâm chúng ta ồn ào thì sao? Tâm chúng ta vướng mắc thì sao? Thì lúc đó không còn là pháp thần nữa. Mà khi nào cái ánh sáng thanh tịnh mà nó hiện lên trên tâm của chúng ta lúc đó, thì lúc đó gọi là pháp, pháp thần. Và khi nào cái ánh sáng vô phân biệt, ánh sáng mà không phân biệt đó nó hiện lên trên tâm của chúng ta thì đó là báo, báo thần. Và khi nào cái ánh sáng vô sai biệt nó hiện ra trên tâm của chúng ta thì đó gọi là ấn hóa, ấn hóa thần. Cho nên các vị Bồ Tát thường gọi là ấn hóa, hóa thần, có nghĩa là cái ánh sáng vô phân biệt đã hiện lên trên tâm của họ. Cho nên gọi là chuyển thức thành bình đẳng tánh, tánh trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, tức là cái ánh sáng vô sai biệt đã hiện lên trên tâm của người đó, tức gọi ấn hóa, ấn hóa thần. Như vậy là qua những phần này, Phật, Pháp, Tăng, Pháp Thăng, Báo Thăng và ấn hóa thăng, quý vị đã nghe rồi. Và nếu quý vị nào nghe hôm nay không rõ thì hôm sau sẽ thu băng về để mà nghe lại cho kỹ, vì tới đây tới đi là hơi khó, mà nghe rất nhiều lần. Có nhiều lúc chúng tôi đến giảng như thế này, tôi tưởng rằng những việc tầm thường đó quý Phật tử đã nghe rồi, nhưng nhiều, cho nên chúng tôi không nói lại nữa. Nhưng có lúc chúng tôi nhớ lại, cầm kinh kinh suốt mấy chục năm, 40 năm trường rồi, kinh điển dạy suốt mấy chục năm, khi chúng tôi đi dạy là mới 32 tuổi, mà bây giờ là 65 tuổi, như vậy là dạy trên 30 năm. Thế mà khi đi chúng tôi vẫn còn quên, huống gì là quý Phật tử làm sao nhớ cho hết được. Do đó chúng tôi sực tỉnh, à, tất cả đều phải nói, phải nhắc, phải giảng một cách liên tục thì Phật tử mai ra mà cái nắm vững được. Khi nãy đây chúng tôi có nhắc lại là mỗi buổi sáng chúng tôi thắp hương xong rồi thì chúng tôi làm gì nữa? Ai nhớ? Đi quét sân. Đi quét sân. Thì hôm qua đi quét sân, có anh chú đệ tử chạy theo hỏi, nói thượng tọa, thượng tọa để cho con quét, chứ tại sao mà mỗi buổi sáng thượng tọa mà thắp hương chưa sáng thượng tọa đi quét rồi? Không được, thế để nó còn bọn con quét. Thì tôi mới đứng đó, tôi mới giải thích. Thì mấy chú biết quét sân là cái gì không? Tại sao phải quét không? Nói dạ không, là quét cho sạch thôi. Đúng thế, có chữ quét cho sạch thôi. Như vậy là mặt đất nó dơ hay là sạch? Dạ, mặt đất nó sạch. Nó dơ tại gì? Nó dơ tại mấy cái rác ở trên đất. Chứ đất nó vốn là sạch, nhưng mà nó dơ là tại vì mấy cái rác. Đúng không? Thấy không quý vị? Mà chúng ta đi quét gì? Phải quét đất không? Đi quét rác, chứ ai đi quét đất đâu. Cho nên đến mấy mươi năm rồi tôi vẫn đi quét rác. Và hằng ngày chư tổ đi dạy và tôi đi quét rác. Quét rác tức là quét là những phiền não trong tâm của tôi. Quét mỗi cái rác đi là cái bản thể tâm của tôi thanh tịnh. Quét một cái rác đi là miếng đất cái sân chùa này sạch sẽ. Mà cái sân chùa sạch sẽ thì ai cũng thích. Mà cái sân chùa rác rén chắc chắn ai cũng không muốn cả. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cho nên gọi là tâm địa nhược thông, huệ nhược tự chiếu. Hễ nói tâm là phải nói đến địa, phải không? Hễ nói tâm phải nói đến địa, vì tâm nó vô hình vô tướng, mà địa thì có hình có tướng, tức là đất có hình có tướng. Không có gì rộng cho bằng đất, không có gì sâu cho bằng đất, không có gì dài cho bằng đất. Muôn cây cối lớn cũng mọc trên đất, nhỏ cũng mọc trên đất, hoa cũng mọc trên đất, và kể cả thuốc độc cũng mọc trên đất. Thế thì tâm của chúng ta cũng đủ thứ như vậy, có cây lớn, có cây nhỏ trong đó, cũng có hoa và cũng có thuốc độc ở trong ta nữa. Vì thế mà mỗi buổi sáng tôi đi quét rác, có nghĩa là tôi quét tâm của tôi. Quý vị là làm chưa? Làm chưa? Cái pháp nhỏ nhất mà nếu chúng ta thực hành được thì nó quý giá được bao nhiêu. Mà tôi quét á, là tôi quét chỗ kín như tôi không quét chỗ trống. Tôi đi kiếm cái chỗ hóc hiểm tôi quét. Vâng. Mà tôi không quét ở trước sân chùa, mà cứ mỗi buổi sáng tại không biết sách chủ đi đâu, nhưng mà tôi kiếm mấy chỗ hóc á, chỗ hiểm á, chỗ nhà xí á, chỗ mà mấy chú bỏ thì tôi quét. Tại vì sao? Những cái tâm xấu nó thường núp trong chỗ kín đó. Nó thường núp trong chỗ kín. Cái tâm con người mà xấu nhất nó là núp ở trong chỗ kín chứ không phơi ra ngoài. Đúng không? Vì thế mà nếu ai quét mà biết được như vậy nên quét những chỗ kín đó. Và tâm có trong việc cũng vậy. Những cái tâm sở xấu nó nằm kín lắm. Còn những cái tâm sở xấu mà nhỏ nhỏ thì nó hiện ra bên ngoài. Do đó khi quét nên quét những chỗ kín, những chỗ sâu đó, những chỗ người ta không thích, không biết á, thì chúng ta nên quét. Tôi giải thích xong rồi thì chú nó sụp lại, con hiểu rồi. Thế là hôm nay con hiểu cái pháp của Thượng Tọa rồi. Chưa đủ đâu chú nha. Chú còn nhớ như thế này. Nếu cái sân này mà mỗi ngày chúng ta mỗi quét thì nó có khỏe hơn không? Vì khỏe, con thấy Thượng Tọa quét khỏe lắm. Bởi vì Thượng Tọa đã quét nó sạch ngay. Bởi vì sao? Vì ngày nào tôi cũng quét, và rảnh lúc nào tôi quét lúc nay, chứ không chờ đến buổi sáng. Rảnh lúc nào là quét lúc nay. Ăn cơm xong rồi mà thấy con cái rác tôi đi quét liền à. Thì làm sao cái sân không sạch? Và nếu mỗi người mà quét như thế thì làm sao tâm chúng ta không thanh tịnh? Làm sao ánh sáng thanh tịnh không hiện ra trên tâm của chúng ta? Làm sao cái ánh sáng vô phân biệt không hiện ra trên tâm của chúng ta? Nên tôi xin nhắc thêm lần nữa, chú nên nhớ thế này. Quét sân á, mà khi trời nắng á, tuy có bụi nhưng mà dễ quét hơn trời mưa đó nghe không chú? Dễ quét hơn trời mưa. Bởi trời mưa nó là lẳng xuống dưới bùn, vì thế đưa cái chuỗi nó không lên, móc nó không lên nổi, nó nằm ở dưới bùn á. Vì thế mà đến đó chú phải làm gì? Nên giờ phải lấy tài móc là đúng, phải lấy tài móc nó lên, chứ không phải quét đủ đâu. Mà khi bình thường trời nắng, chú chỉ nằm phớt cái lá, nằm phớt cái trên mặt thì dễ quét. Nhưng mà những cái nào nằm dưới bùn là chú phải chịu khó lấy tài móc nó lên, nhớ không? Đó là pháp tu. Cẩn thận nhất, mà từ những việc nhỏ nhất đó mà nếu chúng ta làm được, tức là ánh sáng thanh tịnh đã hiện lên trên tâm của chúng ta rồi. Ánh sáng vô phân biệt đã hiện lên trên tâm của chúng ta rồi. Ánh sáng vô sai biệt đã hiện ra trên tâm của chúng ta rồi. Bây giờ quý Phật tử về làm thử xem. Quý vị thấy nó thanh tịnh như thế nào? Sở dĩ tại sao mà thế gian thường bảo con đã quét sân, mày ngu vậy mà bây giờ mày chưa quét, nhớ con mẹ nó nằm ngu y y đó đó, nằm như con câu chương đó. Sao chùa không có, chùa không la, mà chính ông hòa thượng sắp chủ đi quét cả đã rồi sẽ nói chuyện sao? Vì chính mình phải tự quét lấy mình chứ không mượn ai hết á. Có không? Ai mà hiểu được như vậy rồi mới thấy rằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta ở chỗ nào đây. Và hơn nữa Phật không có phân biệt chỗ này dơ, chỗ nào sạch, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu à. Mà kể cả nhà vệ sinh, thường thường chúng ta xe những người xấu chí đi quét. Còn chúng ta quét ở chỗ tốt không? Tôi thì lại không, lại đi quét ở nhà vệ sinh trước. Cái chỗ này xấu, ai con chê dơ thì chính mình phải làm. Đó là Phật, đó là tâm thanh tịnh. Cho nên chúng tôi có nói chuyện với quý vị một lần. Ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hòa Phó Tăng Thống của giáo hội thì đã là Phó Tăng Thống rồi, người lớn nhất cả nước. Thì Ngài rất là hiền từ. Bây giờ ai gặp Sư Bà Như Hoa đâu là biết ông Thiện Hòa. Vì Sư Bà Như Hoa hôm mà đằng giới đây bà có lên, nghe bà nói, thấy bà đi, thấy bà ngồi, thấy bà đứng gần sau, thì ông Thiện Hòa cũng y như vậy. Vì đó là Sư Bà Như Hoa là con của Hòa Thượng Thiện Hòa. Mà Hòa Thượng Thiện Hòa đã có mấy con rồi á, thì Ngài mới xuất gia hồi 40 mấy tuổi. Ngài giới luật rất là tinh nghiêm. Thế thì cái chùa Ân Quang làm đó là của ông Hòa Thượng Thiện Hòa. Và Đại Tổng Lâm đó là hôm nay mà có chư tăng đông đảo là cũng Hòa Thượng Thiện Hòa. Và các Phật học cao đẳng Huệ Nghiêm cũng là Hòa Thượng Thiện Hòa làm hết á. Quy đức của Ngài lớn đến như vậy. Bởi vì Ngài ta cúng tới 20 mẫu đất tại Huệ Nghiêm. Và chính tôi học và xuất thân từ đó cũng là có Hòa Thượng Thiện Hòa khai sáng. Và Đại Tổng Lâm hôm nay có mấy ngàn tăng sĩ ở, và to lớn như vậy cũng là bàn tay có Hòa Thượng Thiện Hòa. Và ngôi chùa Ấn Quang lớn nhất đó cũng là Hòa Thượng Thiện Hòa xây cất. và cái tháp gọi là tháp phổ đồng, hôm nay để dành cho cả tăng sĩ cư sĩ nào mà khai chi thiêu để mà để cái cốt trên đó, cũng là hòa thượng Thiện Hòa. Thế mà hòa thượng đi qua cầu lúc nọ biết không, lúc 2 giờ sáng á, lúc 2 giờ sáng là hòa thượng dạy được các cầu ngay. Bởi vì hiểu được cái pháp chỗ này rồi thì các vị hòa thượng làm bất cứ việc gì nó thanh tịnh là các vị làm ngay. Hôm đó đau bụng, tại vì tôi thì thường thường sáng mới đi, sáng mới bỏ đồ dơ đó, nhưng mà hôm đó đau bụng cho nên 1-2 giờ sáng tôi dậy tôi đi 2-3 lần ra mới thấy hòa thượng cầm cầm cục cục ông nói chịu cầu. Tôi mới hỏi cái hòa thượng để cho mấy chú làm, chứ sao là hòa thượng làm chi vậy? Hòa thượng mới giải thích nè, tâm thanh, tâm thanh là giảng sư của Viện Hóa Đạo. Tâm thanh chưa hiểu sao? Nói dạ con không hiểu, con tưởng rằng những chuyện này để cho mấy chú làm, sao hòa thượng làm? Nên những chuyện này mình phải làm, và tôi bòn mót một chút công đức để tôi bòn mót, không những cái việc làm khác mà bây giờ chuyện chút chút này chúng ta không phải bòn mót một chút công đức để cho mỗi người mà được đi bỏ đồ dơ mà sạch sẽ thì mình cũng có phước rồi. Như vậy là tu có khó không? Cũng dễ thôi chứ hả? Dễ quá. Quát xăng, dọn cầu đều là gì? Đều là thần thông, đều là diệu dụng cả. Tới tôi bữa củi nữa. Bây giờ quý vị lạc một củ cà rốt và mất một tâm hồn thanh tịnh. À, tôi gọt củ cà rốt này, tôi gọt củ khoai tây này, tôi cho mọi người được ăn, họ được ăn, được no, được no, được tu hành, được giải thoát, thì có phước không? Có phước quá chứ, đó là tâm thanh tịnh. Nhưng nó gọt củ cà rốt, con khí ăn rồi nó đi tanh tơi, giao cho người ta lọt tao lưng như cái gì. Thôi, thế là không có giải thoát, thế là không có thanh tịnh chút nào, thế là còn có tâm phân biệt. Mà nó cạo củ cà rốt, gọt củ khoai tây, cạo trái mít, mà tâm, à, chúng ta gọt trái mít này, ta sẽ nấu mũ như thế này, ta sẽ chịu khó một chút để tất cả mọi người được ăn, được ăn, được tu hành, được giải thoát. Thế là chúng ta có thanh tịnh không? Chúng ta có phước không? Mà nếu gọt với cái tâm càng nhẹ, hắn mà tốt gì, không tới đây, hắn là ông nặng hẹ, chuyện gì nên làm cái chuyện tốt, còn đẻ tao có chuyện này, chuyện này nên đau lưng, đau lưng không tránh, không chớ, chuyện xấu này nó bỏ, để tao làm. Nha, như vậy là chưa còn tâm phân biệt, chưa có giải thoát được. Do đó mà hôm nay tới cái phẩm cuối của cái khai Phật tri kiến, chúng tôi nhắc lại là khai cái tri kiến Phật, là tri kiến Phật ở trong ta là biết thấy như chư Phật, là chúng ta có tri kiến đó mà chúng ta bị mờ lấp đi, hôm nay chúng ta mới khai triển lại, cho nên gọi là tri kiến Phật. Nhưng mà là tri kiến Phật đó hoàn toàn tốt, thế mà chúng ta là bị nhiễm ô, cho nên nhiễm ô với trần thế, thấy từ tốt sang thì chúng ta làm cái gì xấu xí thì chúng ta bỏ đi, người thế còn có tâm phân biệt. Thế thì các vị Bồ Tát cũng là vị tăng, chúng ta còn đầu tóc thế này cũng là tăng. Nếu khi ánh sáng thanh tịnh hiện ra trên tâm của chúng ta, đó là tăng rồi. Khi nào chúng ta bẩm thụ được cái giáo pháp của Như Lai, diệt hết cội gốc của phiền não rồi, đó là tăng. Như vậy là quý vị hiểu rõ cho này chưa nè? Chúng tôi qua phẩm. Thế thì cái phẩm này chúng tôi xin đọc lại và chúng tôi tóm kết, tức là phẩm thứ 8 là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, tức là thọ ký cho 500 đệ tử. Mà thọ ký có nghĩa là gì? Là trao gửi. Như là chúng tôi đi dài dòng cái sớm giờ là Đức Phật trao gửi những cái mà Đức Phật muốn nói cho hàng đệ tử sau này, trao gửi những cái mà chúng tôi nói là sớm giờ đó. Tức là gọi là thọ ký. Ngũ bá đệ tử thọ ký là thọ ký cho 500 đệ tử. Thế thì đến bây giờ, lần trước quý vị đã thấy Đức Phật thọ ký cho ca chuyên viên trong một kiện liên rồi, xá lợi pháp rồi. Bây giờ đến ông Phú Lô Na, cái phẩm này là nói riêng trong Phú Lô Na và 500 đệ tử. Mà Phú Lô Na quý vị thường nghe rồi, chắc các thầy nào cũng giảng đến chuyện của ông Phú Lô Na này. Phú Lô Na là đệ tử mà bậc nhất về vấn đề thuyết pháp giáo hóa trong sanh, ông có tài. Như vậy là mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị tỳ kheo đều có một cái hạnh riêng. Như ngày một quyền liên là chứng lục thần thông, rồi là có cái tâm hiếu đặc biệt, không ai giống như Ngài Mục Kiền Liên. Riêng Xá Lợi Phất thì là có một cái trí huệ bậc nhất. Rồi ông tu Bồ Đề là tu được cái tánh không bậc nhất. Rồi ông Bồ Ly là giới luật bậc nhất. Và đến Đan Phú Lô Na là người có cái hạnh là thuyết pháp bậc nhất. Là tất cả các giáo pháp ông đều hiểu một cách tinh tường, và chỗ nào cần là ông đến đó để giáo hóa chúng sanh. Trên Đức Phật rất khen ngợi Phú Lô Na là người có tài thuyết pháp đệ nhất, nghĩa là tứ vô biện biện tài. Tức là pháp vô biện tài, nghĩa vô biện tài, từ vô biện tài và lạc thuyết vô biện biện tài. Thế thì ông Phú Lô Na này sau khi mà nghe Phật mới nói về cái những cái phương tiện tùy cơ mà nói pháp rồi á, thì lại nghe Phật thọ ký cho các vị đệ tử lớn. Các vị đệ tử lớn thọ ký rồi phải không ạ? Rồi bây giờ lại nghe cái việc nhân duyên đời trước và có sức tự tại thần thông lớn của Phật. Nghe gì bây giờ đến đây là nghe gì? Ngài nghe rõ là Đức Phật nói không những nhân duyên nào là thí dụ từ trước đến nay, để ông bữa nay mới nghe rõ. Bữa nay ông Phú Lô Na mới nghe rõ, chứ còn từ cái phẩm thứ nhất đến đây, đến cái phẩm thứ bảy ông chưa nhận được. Mà đến bây giờ nhờ những nhân duyên thí dụ của Đức Phật mà ông Phú Lô Na được nghe rất rõ nào là nhân duyên, nào là thí dụ, nào là sức tự tại thần thông của chư Phật rồi, thì lòng ông thanh tịnh và hớn hở quá. Lòng ông rất là vui, vui mừng. Bởi vì sao? Bằng tùy lễ vật tràng Thế Tôn, thật là hy hữu, thật là đặc biệt. Làm việc ít có là thuận theo, là thuận theo cái tức không nè, để biết bản tánh của chúng sanh mà nói pháp tư vớt cho chúng con. Ngài nói rất khéo, là tùy thuận theo, theo không, tùy thuận theo không, để mà Ngài cho biết bao cái tánh của chúng sanh mà nói pháp để cứu vớt, chúng con không thể dùng lời nói mà tuyên bài cho hết được. Và công đức của Đức Thế Tôn, nhưng Thế Tôn biết cái chỗ bổ nguyện trong tâm của chúng con. Bây giờ thì xin Đức Phật cho biết dùng cái bổ nguyện cho trong tâm của chúng con hôm nay như thế nào. Thế thì bây giờ làm sao? Đức Phật có biết không? Phật biết. Phật mới nói thế này. Phật mới nhắc công phu tu hành của Phú Lâu Lô Na, nhắc công phu tu hành của Phú Lô Na rồi, ở các tiền kiếp, ở nơi 90 ức Đức Phật, ở quá khứ, và đã tự duyên chánh pháp của Phật. Nghĩa là Phú Lô Na đã ở trong 90 ức Đức Phật, trong thọ quá khứ và tự duyên cho chánh pháp, mà hôm nay con đang tự duyên cho ta đây, cũng là Phú Lô Na. Như vậy là quý vị nghe Phú Lô Na trong một câu chuyện bình thường, và các thượng tọa hay giảng. Đó là một hôm có một làng rất hung dữ, rất hung dữ, đánh giết người. Thì Đức Phật mới sai các đệ tử đi thuyết pháp. Đầu tiên là sai ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đi tới làng đó để thuyết pháp cho ta, thay cho ta thuyết pháp. Thì Xá Lợi Phất bảo, giờ không được, giờ con không dám. Dù con có trí huệ, nhưng cái làng đó hung dữ quá, giờ con không dám đi đâu. Mà nó không đi thì sai ca chuyên viên đi. Ca chuyên viên là do con không dám. Xá Lợi Phất mà không dám thì làm sao con dám đi? Vâng. Xe một kiện liên, một kiện liên cũng không dám. Xe tôi Bồ Đề, tôi Bồ Đề cũng không dám. Và con làm đó hung dữ quá, và con không dám đến. Thì đến Phú Lô Na và bạch Thế Tôn, và con xin vâng, và con xin đi. Thì Đức Thế Tôn mới bảo cái làng đó hung dữ lắm, nếu đến đó họ chửi mắng ông thì sao? Và bạch Thế Tôn, và đến đó họ chửi mắng con, như vậy là họ còn thương con, họ chửi mắng mà không đánh con, tức là họ còn thương thương con. Quý vị nghe từng đoạn nha. Nếu họ đánh ông thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn, họ đánh con mà chưa đến làm cho con thương tích, họ vẫn còn thương con mà chưa làm cho đến con có thương tích. Nếu họ đánh ông có thương tích thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn thương con, họ làm cho con có thương tích mà họ chưa làm chết con. Nếu họ đánh chết ông thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn thương con, bởi vì họ xả cái thân tứ đại này cho con. Đến đây gọi là cái chỗ phá ngã mà cá phá luôn cả pháp. Như vậy là cái chết của Phú Lô Na trong lúc đó là chúng con đã nhập niết niết bàn, và con chết trong thanh thanh tịnh hoàn toàn. Con đi về chánh pháp, vì chánh pháp của Như Lai, vì Tam Bảo, vì thừa sự văn lệnh của chư Phật mà con đi. Như vậy là con đi với một tâm hồn thanh tịnh, an tịnh hoàn toàn. Con đã giác ngộ, vì thế con không còn sợ chết, nghĩa là không còn bỏ mắt cái thân tứ đại này nữa. Như vậy là Phú Lô Na đã đến đó thuyết pháp và giáo hóa cho hàng chúng sanh từ hung dữ cho đến chỗ hiền lành. Đức Phật nó khen ngợi, cho nên người là 90 ức Đức Phật, người đã trợ duyên cho chánh pháp của Phật rồi, và bây giờ người đang trợ duyên cho chính ta. Và người đã được trí vô ngại, được ở trong pháp không, thông suốt rành rẽ. Người đã ở trong pháp không, người thông suốt rành rẽ cả bốn trí vô ngại, tức là vô ngại biện tài, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và nhạo thiết vô ngại. Như vậy thì pháp vô ngại là gì? Là tất cả pháp của chư Phật nói ra ngài đều thông hiểu tất cả. Những cái pháp nào ngài cũng hiểu hết. Pháp nhân duyên, pháp thí dụ, pháp duyên khởi, nào là pháp tứ đế, pháp tịnh niệm nhân duyên, tất cả các pháp Đức Phật, pháp có, pháp không, pháp không có, pháp không không, phi hữu phi vô, Phú Lô Na đều thông hiểu một cách tận tường, nên gọi là pháp vô ngại. Cái thứ hai là nghĩa vô ngại, tất nghĩa thâm sâu, quyền ảo, thâm áo của chư Phật đã nói thì Phú Lô Na cũng thâm hiểu tất cả, không có gì nghi ngờ nữa. Cái thứ ba là từ vô ngại, những tất cả những bí chương, những lời lẽ văn tự mà Đức Phật đã nói, Phú Lô Na đều thông hiểu tất cả. Lạc thuyết vô ngại là tất cả ba pháp trên đầy đủ, cho nên Phú Lô Na luôn luôn vui vẻ thuyết pháp để hóa độ cho muôn loài chúng sanh, cho nên gọi là tứ vô ngại biện tài. Nói pháp thanh tịnh không có chỗ nghi hoặc, đầy đủ thần thông Bồ Tát người lúc bấy giờ đều gọi Phú Lô Na là thật thanh văn, tức âm thanh của ngài và tất cả những lời lẽ của ngài đều, mỗi lần lời nói của ngài nói ra đều có một pháp vi diệu để hóa độ cho chúng sanh, cho nên gọi là thật thanh văn. Lời nói của ngài cao tột và âm thanh của ngài cũng cao tột, và tất cả những cái lời lẽ diễn đạt của ngài đều thông suốt. Dùng cái phương tiện thanh văn đó mà làm lợi ích cho tất cả vô lượng chúng sanh và giáo hóa vô số người đứng hẳn trong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nhờ Phú Lô Na đó mà giáo hóa cho tất cả hàng chúng sanh đều đứng hẳn được trong cái hàng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, Đức Phật nói thêm, các ngươi nghe rõ, thời bãi Đức Phật, quá khứ Phú Lô Na cũng là bậc nhất trong hạng người nói pháp, bậc nhất trong hạng người nói pháp, rồi trong tương lai cũng là bậc nhất nói pháp, và cũng sẽ hộ trì trợ tiên chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Như vậy là không những các Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Phú Lô Na vẫn là người trợ tiên chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn lành tịnh của Phật mà Phú Lô Na thường siêng năng, tinh tấn, giáo hóa chúng sanh, đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng vô số kiếp sau, Phú Lô Na sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh. Nhờ đó mà sẽ vô lượng vô số kiếp sau, Phú Lô Na sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh. Như vậy là Đức Phật thọ ký cho Phú Lô Na vô lượng vô số kiếp sau sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh. Như là quý vị biết thọ ký là sao không? Thọ ký là trao gửi, đến đây Đức Phật đã trao gửi rồi. Thế tội hôm nay chúng ta có được trao gửi không? Nếu ai tu hành chân chính, ai có ánh sáng thanh tịnh tinh tâm, ai có ánh sáng vô phân biệt hiện ra tinh tâm, ai có ánh sáng vô sai biệt hiện ra tinh tâm, là Đức Phật thọ ký. Thọ ký là trao gửi ngài. Vâng. Thế này chúng ta mà nếu tu hành chân chính được những cái pháp vô lậu giải thoát rồi thì Đức Phật cũng đã thọ ký cho ta. Đây là một tiện sở rộng nhất mà từ trước đến nay các hàng đệ tử chỉ mong cho Phật thọ ký cho mà thôi. Thì hôm nay tất cả hàng đệ tử được vui mừng, hôm nay Phú Lô Na và 500 đệ tử hớn hở vui mừng, Đức Phật thọ ký tất cả sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh. Pháp minh là gì? Là cái pháp sáng suốt. Cho nên tất cả cái hiệu đó đều vừa là danh từ riêng, vừa là danh từ chung. Nếu chúng ta mà khi học Phật như thế này, nghe pháp rõ ràng thế này, truyền pháp lại cho chúng sanh, thì chúng ta cũng được thọ ký và sẽ thành Phật, hiểu là pháp, pháp minh. Chúng sanh ở cõi ấy, cái lạ nhất là sau khi thành Phật rồi thì lấy đất bãi báo làm đất, mặt đất bằng phẳng như mặt trời, mặt bằng tay, không có núi gò, không có khe suối, không có rạch ngòi. Trong cõi đó đều là đầy bãi báo, đầy dãy cung điện của chư thiên, ở gần với hư không, trời người giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không có đồng bà. Đây cái đặc biệt là cái nước mà Đức Phố Lâu Nam mà thành Phật đó, hiểu là pháp minh, cái nước nó không có đồng bà. Tại sao biết không? Còn cái thế giới ta bà này có đồng bà. Mà cái thế giới mà Đức Phật, à Phố Lâu Nam mà thành Phật đó, thì thế giới đó không có đồng bà. Ai hiểu không? Thế giới không có đồng bà. Tại vì sao? Vì chúng sanh ở cõi đó đều do biến quá mà sanh, không có dâm dục, cho nên không có đồng bà. Và sau này quý vị sẽ nghe đến phẩm cuối sẽ thấy nam nữ sau khi dâng sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn rồi thì liền biến hóa thành đàn ông. Và sẽ đến đó chúng tôi sẽ giảng rõ tại sao là biến thành đàn ông, không còn đàn bà nữa. Vì nói xin lỗi là hôm nay chúng tôi cũng giảng rõ trong các bộ A Hàm để nhắc tại sao có đồng bà, là tại vì còn cái tâm ích kỷ, tâm bổn sản, cái tâm khiếp nhược, do đó mà đồng bà. Nếu đàn ông mà có bổn sản, ích kỷ và khiếp nhược như vậy có đồng bà không? Có đồng bà không? Đồng bà. Như vậy là chứ đồng bà đây có nghĩa rằng cái tâm bổn sản, tâm ích kỷ và cái tâm khiếp nhược, tâm hèn hạ thì gọi là đồng bà. Mà nếu cái tướng thì đồng bà, mà cái tâm cứng rắn, dứt khoát, không còn ganh tị, bón sản, ích kỷ, đó là tâm đàn ông, gọi là tâm đàn ông. Như vậy đàn ông đồng bà trong kinh này nó không diễn tả nơi tướng mà diễn tả nơi tánh. Cái tánh nào mà bón sản, tánh nào mà ích kỷ, tánh nào mà đâm thạp xấu xa, cái tánh nào mà khiếp nhược hèn nhát, không nhận mình là Phật, thì tánh đó là tánh đàn bà. Mà ai mà mang cái tướng đồng bà nhưng mà tin tưởng rằng ta sẽ thành Phật, ta sẽ tu xúc sáo thành Phật, và ta có tánh kiên nhẫn, cố gắng và không có ganh tị xéo xét gì với nhau nữa, và cái tánh đó gọi là tánh đàn ông. Vì thế mà cái thế giới của Phú Lâu Na là thế giới không có đàn bà. Có nghĩa là không có những tâm hồn ích kỷ, xấu xa, phẳng thiểu, ganh ghét, đố kỵ và khiếp nhược. Thế thì quý vị đã nghe quý vị thượng tọa giảng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nó có bốn giai đoạn của người tu hành. Người tu hành nó có bốn giai đoạn, kể cả tu sĩ và kể cả cư sĩ. Một là quái khởi xuất môn, hai là bán lộ như thối, ba là cách đấu như tử, bốn là đắc thắng như hoàng. Bốn giai đoạn, coi chừng chúng ta ở giai đoạn nào nhé. Cái người vừa phát tâm xuất gia hoặc là phát tâm đi tu á, nó giống như một chiến sĩ ra trận vậy, hăng hái lắm, mang bô lô lên vai. Vừa mang ba lô lên vai rồi á thì ra đi một cách hàng hai, đi khoảng đường thôi thì nghe trước mặt giặc súng nổ ầy ầm, bom nổ rền trời, thấy quân lính của họ đông quá bỏ chạy. Quân lính của họ đông quá rồi bỏ chạy. Đó là một hạng, có không? Có hạng đó không? Nó hạng mới đi tu mà, mới tới nghe thì cũng hang lắm, đi đánh giặc thì cũng thích, nhưng mà nghe súng nổ, nghe lính của họ đông, rồi nghe tất cả mọi thứ vũ khí của họ, nghe được sợ quá là quăng ba lô bỏ chạy. Có quăng ba lô chưa? Ở đây chưa quăng ba lô, thành còn ngồi đây nè. Nếu quăng ba lô thì không có bên này. Vâng. Như vậy thì cái người đi tu nó giống như người đi ra chiến trận. Chúng ta phải đánh với tất cả mọi thứ giặc. Đánh với mọi thứ giặc. Mà giặc thì gì? Một là số lượng, hai là vũ khí. Vũ khí lớn, vũ khí nhỏ đều đủ. Mà chúng ta chiến thắng với các thứ giặc ở trong tâm của chúng ta cũng nguy hiểm hơn là những cái thứ giặc ở bên ngoài. Giặc tham lam, giặc sân hận, giặc si mê, giặc kiêu mạn, giặc nghi ngờ, phải không? Đủ thứ giặc, giặc phẳng, giặc thẳng, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kỳ, vô tàm, vô quý, hung trầm, tổ cử, bất tín, giải đại phong, giặc thất nặng, thất niệm, tăng loạn, bất chính trì, ôi chà, đủ thứ giặc. Vì thế mà mới quăng ba lô lên vai rồi á, nghe các thứ giặc đó liền quăng ba lô bỏ chạy, có không? Một. Hạng thứ hai là bán lộ như thối, là đi được nửa đường rồi, cũng đi được nửa chặng đường rồi, gần tới chiến trường rồi. Cái thì cũng nghe súng nổ ầm ầm, thấy quân lính họ bao vây đông quá, nghe sức mạnh của địch nhiều quá, cũng bỏ chạy, tức là hai hạng. Có hạng đó không? Nhưng mà ngồi đây có ai bán lộ gì thôi chưa? Đã bỏ chạy về nhà chưa? Hạng thứ ba là hạng cách đấu như tử. Cách đấu như tử là gì? Chiến đánh với giặc, rồi cuối cùng bị giặc giết. Nghĩa là đi tu thế này, chúng ta chiến đấu với giặc phiền não, đủ thứ phiền não ma, ngũ âm ma, thiên ma và tử ma. Chúng ta chiến đấu với cái ma phiền não, chiến đấu với ma ngũ âm, chiến đấu với thiên ma, chiến đấu với tử ma là ma chết. Rồi cuối cùng làm gì? Cuối cùng bị giặc nó giết chết. Cuối cùng là phiền não nó giết chết rồi thôi, cũng rút lui. Những chiếc que là đâu còn trong trở về nữa. Cái hạng thứ tư, hạng đắc thắng như hoàng, cứ nghĩa là cùng đánh với giặc rồi giết được giặc, và chúng ta đắc thắng trở về làng xóm được ca vang nguy hòa rực rỡ, được nghinh tiếp chúng ta một cách đầy đủ. Vì thế hôm nay Phú Lâu Na đã hiểu biết được tất lời nhân duyên thí dụ của chư Phật xong rồi, các đệ tử lớn đã thọ ký, bây giờ ngài cũng được thọ ký và đi đến đích, không bỏ chỗ quá thành nữa. Phần nhiều các vị tỳ kheo đến quá thành là nội yên ở đó, không chịu lấy bỏ sở, mà Phú Lâu Na hôm nay được thọ ký và cùng 500 đệ tử này, tức là rời quá thành để đi bỏ sở, tức là thành Phật, chứ không còn do dự nó, tin một cách chắc chắn rằng chúng con sẽ thành Phật, chứ con không tin rằng hôm nay chúng con chỉ nhập niết bàn là đủ. Rồi nói xong, Đức Phật mới trùng tiên lại bài kệ. Bây giờ 1200 vị A-la-hán tâm tự tại và nghĩ, nếu Phật mà đều thọ ký cho mình như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn, cũng sung sướng được bao nhiêu. Anh mà cũng nói thầm, nếu mà chúng ta được thọ ký như tất cả các vị đệ tử lớn thì sung sướng được bao nhiêu. Đức Phật mới biết tâm niệm đó, mới lần lượt cho thọ ký 500 vị A-la-hán, thọ ký luôn cho cả 500 vị A-la-hán. Bắt đầu là tùy theo tùy cần như, tất cả sẽ thành Phật, đồng một hiệu là phổ minh. Kể cả 500 vị A-la-hán, bắt đầu là tùy theo tùy cần như, và tất cả sẽ thành Phật, đồng một hiệu là phổ minh. Như vậy thì đến đây quý Phật tử còn nhớ, sau khi Đức Phật thành đạo xong rồi, và lúc trước ngài khi đi tu khổ hạnh thì có tu với 5 anh em tùy cần như, phải không? Phải không nè? Rồi, nhưng mà ngài mới quan sát tu của hạnh không phải là đưa đến con đường giải thoát, trong công hoàng địa ngọc, trong dục vọng đó sẽ đưa nó chịu chìm đám đau khổ, không phải là con đường giải thoát. Vì thế ngài rời hai cực đoan, nghĩa là rời dục vọng và rời khổ hạnh để nhẫn bất sửa con đàn xu gia do thà, và nhờ trở lại ăn uống bình thường. Vì thế ngài được chứng quả mà trong ngày lễ Phật đản, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà các vị đã nghe trong ngày Phật đản rồi, hôm nay chúng tôi không nhắc lại. Có nghĩa là hôm nay chúng tôi nhắc lại, sau khi chứng quả xong rồi, chứng quả thiên nhẫn minh, lậu tận minh xong rồi, thì ngài đến cái vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho nam anh em kỳ trần trần như về thuyết tứ diệu đế. Thuyết tứ diệu đế có nghĩa là gì? Như vậy là bắt đầu từ đây quý vị trở là trước là chỉ thuyết pháp cho nam anh em kỳ trần như về thuyết tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Sau khi nghe xong tứ diệu đế xong rồi thì chứng quả thanh văn, tức là chứng a la hán, đúng không? Còn phải đến đây Đức Phật mới thọ ký cho kỳ trần như chứng quả gì? Có Phật xà lát không? Từ đầu Đức Phật đã thuyết pháp tứ diệu đế cho nam anh em kỳ trần như để chứng quả a la hán, tức là niết bàn của quá thành. Bây giờ mới thọ ký cho Kiều Trần Như là thành Phật. Hiểu là phổ minh. Phổ có nghĩa là gì? Phổ là cùng khắp, rộng rãi cùng khắp. Minh là ánh sáng soi rõ cùng khắp trong nhân gian này. Được thọ ký xong rồi, 500 vị A-la-hán mới vui mừng lễ Phật bạch Thế Tôn: từ trước đến nay chúng con cứ tưởng rằng được diệt độ, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao? Vì đáng được trí huệ của Như Lai mà cứ cho trí nhỏ của mình là đủ. Rồi các vị mới trình một thí dụ. Như vậy là từ trước nay chúng con đã lầm, chúng con tưởng rằng Niết Bàn là đủ rồi. Hôm nay con mới biết rõ lời dạy của chư Phật, chúng con chỉ biết được những chuyện nhỏ hẹp, còn chuyện to lớn con chưa đạt được. Và hôm nay con mong rằng đạt được những quả vị lớn như Đức Phật đã nói. Thế thì bây giờ để chứng minh cho cái lòng thành của các vị đệ tử này thì các ngài mới trình ra câu chuyện. nghe cái chuyện này, có chuyện thế này. Trong cái kho tàng Phật báo đó, chúng con chỉ mới được có một phần nhỏ mà thôi. Tự cho là đủ, thế là chẳng khác nào như nghèo cùng đi đến chơi một cái nhà thân hữu. Giống như một người nghèo cùng đi đến chơi một nhà thân hữu giàu lớn. Tiệc rượu xong thì anh nghèo ta sai, tiệc rượu về xong rồi thì anh nghèo nó sai, nằm xuống ngủ. Anh sai rồi thì làm sao? Sai nằm xuống ngủ ý, thì có một người bạn giàu. Khi mà anh nằm mê sai đó thì có người bạn giàu mắc ra ngoài góc, cho nên mới lấy một cái viên ngọc vô giá cột vào trong cái chéo áo của người cùng tử đó, có người nghèo đó. Cột có xong thì anh nghèo nó có biết gì không? Anh không biết, anh ngủ sai, anh mê sai quá rồi anh không biết. Thì khi mà thức dậy rồi anh bỏ đi, anh bỏ đi, anh đi mãi lang thang hết nước này sang nước khác, từ chỗ này sang chỗ khác, hết sức vất vả cực khổ, đói khổ lầm than như thế. Mà anh không dám mong, mỗi khi được một ít của cải tự cho là đủ rồi, anh không dám mong một cái tình cảnh tốt đẹp nào. Mỗi ngày làm ăn cho qua ngày đó, anh không muốn mong cho một cái tình cảnh tốt đẹp nào hết. Từ cái ngày lang thang làm đủ ăn qua ngày thôi, bỗng nhiên một hôm anh gặp anh giàu, nữa là anh giàu mà cột cái viên ngọc trong chiếc áo đó. Anh mới nói, ủa tại sao anh còn lang thang, tại sao anh còn đối khổ thế này? Chứ tôi làm gì, tôi làm đâu có ra, mà ngày tối chúng tôi làm đủ ăn là đủ mừng lắm rồi. Không, anh có viên ngọc tôi cột trong chiếc áo cơ mà, cái viên ngọc tôi cột trong chiếc áo kia, anh lấy ra mà dùng. Thì cái người cùng cái người nghèo đó, người xa đó mở ra lấy viên ngọc trong chiếc áo đem ra mà pháp sử dụng, rồi giàu có vô cùng thành. Vì thế câu chuyện này để chứng minh rằng cho các hàng đệ tử để hiểu được cái pháp của chư Phật dạy, chúng con giàu có như thế, chúng ta có viên ngọc quý như thế mà chúng con đã quên mất đi, mà chư Như Lai đã trao cho con, thế mà con đã cũng cứ để viên ngọc trong chiếc áo mà đi làm ăn vất vả như thế này. Nhà đến đây có người hiểu không? Chúng ta có viên ngọc trong chiếc áo không? Chư Như Lai đã cột viên ngọc trong chiếc áo của chúng ta, thế mà chúng ta cứ sai, cứ ngủ, cứ lo chuyện làm ăn vất vả mà chúng ta không tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Bởi vì chúng ta không biết có viên ngọc trong chiếc áo của chúng ta. Thế thì hôm nay chúng ta biết được viên ngọc chưa? Đây là phẩm mà khai Phật tri kiến, cho nên Đức Phật mới chứng minh cho chúng ta rõ rằng mỗi Phật tử, mỗi người trong thế giới ta bà này, ngoài cái sự thân xác ngũ uẩn xấu xa của chúng ta, chúng ta còn có một viên ngọc quý chúng ta đang vác trong chiếc áo. Bây giờ chúng ta nghe pháp, nghe là sực tỉnh lại, chúng ta lấy viên ngọc ra mà sử dụng, chúng ta sẽ giàu có, chúng ta sẽ thành Phật. Có từ đến đây thấy cái phẩm này nhé. Và tuần sau là quý vị sẽ vào thọ Bát Quan Trai Giới, và tuần sau thì cái ngày chủ nhật đúng ngày mùng 1, vì thế chúng tôi không lên được, và chúng tôi có nhờ Hòa Thượng Tí Thánh Hải, Hòa Thượng Thiện Phước và Thượng Tọa Tứ Giác sẽ sắp xếp cái buổi giảng vào cái ngày 29 tới đây, và tức là ngày mùng 7 đến chúng tôi sẽ có mặt và tiếp tục giảng Kinh Pháp Hoa. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó đứng tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, vườn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Bài thơ chúng tôi xin gửi lại trong phẩm hôm nay, mỗi lần chúng ta không cần ai nhuộm hết, chúng ta đã có viên ngọc quý, chúng ta đã có tâm thanh tịnh của chúng ta rồi, không có một ai đấy nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, ai nhuộm được đi, không ai nhuộm được cả. Chính ta đã nhuộm rồi, chúng ta đã có màu sắc thanh tịnh rồi, chúng ta đã làm cho vườn hoa xinh đẹp rồi. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô, chúng ta tự điểm tô lấy chúng ta, không còn có ai điểm tô cho ta được nữa. Hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Chúng ta sẽ làm sáng được cuộc đời của ta. Ta đã làm chi cho đời ta, cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, sương mong manh chống quạnh thu già, hay là ô kia, ta đã làm chi mà ngồi than khóc không ngớt? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì về thời thanh xuân của ngươi? Hôm nay chúng ta thanh xuân hay già rồi? Thanh xuân này già. Ngươi đã làm chi cho đời ta, cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, xương mong manh trong quạnh thu già,
hai lão kia, ta đã làm chi mà ngồi than khóc không ngớt? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì về thời thanh xuân của ngươi? Chúng ta đến nhập đạo thế này, tuổi thanh xuân của chúng ta phải tiến bước, và chúng ta sẽ thấy rõ mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu mà Đức Phật đã dạy là chúng ta phải thành Phật, chứ không phải nhập niết bàn là đủ. Nghĩa là nhập niết bàn mới là phần tự độ, hơn nữa mới là phần gì? Phần phá ngã chấp. Còn phần pháp chấp chúng ta chưa phá được, chúng là chúng ta đưa được giải thoát an nhiên tự tại. Khi nào chúng ta phá được pháp rồi thì lúc đó chúng ta như con phượng hoàng tung cánh tung ngạn ngàn phương. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi, bắt con bìm bịp đi về nhà nuôi, nghe không? Phượng hoàng thì chặt cánh đuổi đi, bắt con bìm bịp đi về nhà nuôi. Từ trước nay chúng ta đuổi con phượng hoàng đi mà nuôi con bìm bịp, bây giờ phải đuổi con bìm bịp đi để con phượng hoàng trở về với chúng ta. Đó là phẩm ngũ bá đệ tử thọ kiết.